Hello các bạn, lại là mình Nghĩa đây. Rất vui được gặp lại mọi người trong một tập podcast mới của Young and Wealthy. Vào ngày 7 tháng 9 vừa qua thì cộng đồng mạng được một phen xôn xao khi thông tin về vợ của giọng ca
ở bên kia bầu trời
bị phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội tạm giữ vì tội danh lừa đảo. Người này thì không ai khác ngoài bà Vũ Thị Thúy, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam. Số nạn nhân của vụ lùa gà này lên tới 10.000 người, ước tính con số thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Câu chuyện này thì làm chúng ta nhớ tới vụ lừa đảo vài năm về trước, cũng của một công ty bất động sản tên là Alibaba, khi mà cả hai công ty này đều có những điểm chung trong mô hình lừa đảo và kêu gọi đầu tư. Và đương nhiên là trước cả Alibaba thì cũng đã có vô số những vụ lừa đảo tương tự như vậy ở Việt Nam và trên khắp thế giới. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là, tại sao những thứ tưởng chừng như hoàn toàn có thể tránh khi đã có rất nhiều bài học trước đó xuất hiện, nhưng vẫn có rất nhiều người bị lừa? Vậy nên là trong tập podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cặn kẽ nguyên do của việc tại sao có nhiều người trong chúng ta vẫn có thể bị lừa bởi những kẻ lừa đảo này, để từ đó có thể trang bị thêm cho bản thân những sự đề phòng trước những miếng phô mai miễn phí trên những chiếc bẫy chuột này nhé. Chào mừng các bạn đến với series Đồng Ra Đồng Vào, nơi chia sẻ góc nhìn của người trẻ về tài chính. Đầu tiên thì hãy nghe về câu chuyện của một người tên là Victor Lustig. Mọi người chắc đều biết đến cái tên Charles Ponzi, cha đẻ của hình thức lừa đảo đa cấp. Nếu mà chưa biết thì anh em chịu khó tìm nghe lại tập số 22, học cách thao túng tâm lý để biết thêm nha. Chúng mình đã chia sẻ khá chi tiết nên là xin phép sẽ không nhắc lại trong tập podcast này nha. Có thể Charles Ponzi là người sinh ra hình thức lừa đảo này, nhưng mà người đặt ra tiêu chuẩn dành cho những kẻ lừa đảo lại là Victor Lustig. Victor Lustig sinh ngày 8 tháng 1 năm 1890 tại Hostiny, Cộng hòa Séc, thường được coi là một trong những kẻ lừa đảo khét tiếng nhất trong lịch sử, nổi tiếng với phi vụ bán tháp Eiffel không chỉ một mà tới hai lần. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1925. Victor Lustig đang ở Paris và chú ý đến một bài báo nói về chi phí liên quan đến việc bảo dưỡng tháp Eiffel. Tòa tháp này ban đầu được xây dựng để làm trung tâm của hội chợ thế giới năm 1889 và Eiffel ban đầu có giấy phép để được tồn tại trong 20 năm. Nó dự định phải được tháo dỡ trong năm 1809 và thực tế là nó đã được thiết kế để tháo dỡ nhanh chóng, nhưng mà nó lại được giữ lại cho dù đã hết hạn. Đến năm 1925, di tích này ngày càng xuống cấp và thành phố Paris nhận thấy nó ngày càng tốn kém để bảo dưỡng. Bài báo mà Lustig đọc nói rằng người dân đang muốn loại bỏ nó, và chính điều này đã khơi dậy một ý tưởng trong tâm trí Lustig rằng ông ta có thể sử dụng tháp Eiffel cho vụ lừa đảo lớn nhất của mình. Đầu tiên thì Lustig thuê một người làm giả giấy tờ, biến mình trở thành một người trong bộ máy chính phủ. Sau đó ông ta mời một nhóm người buôn kim loại phế liệu để đến một cuộc họp bí mật. Ông ta đã giới thiệu bản thân là một phó giám đốc của bộ bưu điện và điện báo Pháp. Lúc này thì Lustig bắt đầu nói về câu chuyện chi phí bảo dưỡng của tháp Eiffel đang bị cao hơn so với dự định và chính phủ Pháp đang muốn bán tháp để tái chế. Nhưng mà thỏa thuận này phải được giữ bí mật để tránh sự phản đối của công chúng, và Lustig được giao nhiệm vụ chọn người buôn kim loại phế liệu để đấu thầu mua và tháo dỡ cấu trúc. Những người trong cuộc họp ngày hôm nay là những người được lựa chọn cẩn thận do danh tiếng của họ là những doanh nhân trung thực. Chính phủ đã ra quyết định này sau khi xem xét kỹ lưỡng về chi phí và sự thật đơn giản rằng cấu trúc này không có mục đích và không phù hợp với các di tích tuyệt vời khác của thành phố. Tuy một số người cảm thấy hoài nghi, nhưng Lustig vẫn tìm ra được con mồi của mình trong số những người có mặt tại buổi họp hôm đó, André Poisson, một doanh nhân mới nổi mong muốn thăng tiến trong giới kinh doanh Paris. Lustig sau đó đã sắp xếp một cuộc họp riêng với Poisson, giải thích rằng có nhiều người phù hợp hơn so với Poisson, nhưng Lustig đã giải bày rằng do mức lương thấp khi làm việc cho chính phủ, nên ông ta có thể lựa chọn Poisson làm nhà thầu cho phi vụ này nếu ông ta nhận được một số tiền hối lộ phù hợp. Và với tham vọng vươn lên trong giới kinh doanh, nhận thấy rằng đây là một cơ hội hiếm có để mình có thể được lưu lại trong lịch sử của thành phố Paris khi là người đã mua lại tháp Eiffel, và từ đó danh tiếng sẽ tăng lên nhanh chóng. Poisson sau đó đã trả tiền hối lộ và kết quả Lustig trồn nền áo. Tuy nhiên là câu chuyện này chưa kết thúc, vì Lustig tin rằng Poisson sẽ quá xấu hổ để thông báo cho cơ quan chức năng về những gì đã xảy ra. Chưa kể là nó cũng lộ ra việc anh ta sẵn sàng hối lộ một quan chức để thăng tiến trong việc kinh doanh. Nó sẽ là một vết gợn trong sự nghiệp của Poisson. Vì vậy, Lustig đã theo dõi các tờ báo của Pháp ở Áo. Khi câu chuyện không xuất hiện trên báo, ông ta đã chắc chắn mọi thứ an toàn và trở lại Paris vào cuối năm đó để lặp lại vụ lừa đảo tương tự. Thế nhưng mà trong lần thử thứ hai, với một nhóm người buôn mới, thì một trong số họ đã nghi ngờ và gọi điện cho cảnh sát, khiến cho Lustig phải trốn đến Hoa Kỳ để tránh bị bắt. Hành trình ở Hoa Kỳ của Lustig còn ảo diệu hơn nữa, bởi vì ông ta tiếp tục sự nghiệp của mình như một kẻ lừa đảo và thậm chí đã lừa được cả chủ mafia khét tiếng là Al Capone. Lustig bằng một cách thần kỳ nào đó đã tiếp cận được Capone và mời gọi đầu tư $50,000 vào một kế hoạch kinh doanh phức tạp. Tất cả những gì mà ông ta làm đơn giản chỉ là cất tiền vào trong két. 2 tháng sau đó, ông ta rút ra và trả lại cho Capone, giải thích rằng phi vụ đầu tư đã thất bại, cho dù nó còn chả xảy ra và chả có thật cơ. Lúc này thì Lustig đã giải thích rằng thất bại của phi vụ đó đồng nghĩa với việc là ông ta đã phá sản và không thể tự trang trải cuộc sống. Và mọi người biết đấy, anh em ao hồ thường sống tình cảm, nghĩa tình. Al Capone sau khi thấy khoản đầu tư của mình thất bại nhưng mà tiền vẫn còn nguyên thì mới nghĩ bụng là ô, thằng này hay thật, đầu tư thua mà không làm mất tiền của mình, chứng tỏ thằng này tín, ông cháu phải tín đấy. Thế là Al Capone đã cho luôn ông ta $5,000 để vượt qua thất bại. Thế nhưng mà mọi người đều không biết là tất cả những điều này luôn là kế hoạch của Lustig. Sau 2 tháng kiếm được 10% mà chả phải làm gì cả, tất cả những gì bạn cần làm chỉ là cần mõ một chút. Toàn bộ những phi vụ khét tiếng nhất của Lustig đều chỉ ra một điều luật cực kỳ quan trọng để có thể trở thành một bậc thầy trong việc lừa đảo. Đó là khai thác việc con người thường giả định rằng những người hay các tổ chức, công ty mà chúng ta giao dịch là những người trung thực và luôn có các tổ chức cùng các quy trình để đặt ra để đảm bảo cho chúng ta được đối xử công bằng. Lòng tin là một điều cần thiết trong xã hội vì ngoài việc tin tưởng một ai đó ra thì chúng ta cũng có ít lựa chọn nào khác. Kể cả là sau khi tin tưởng và chúng ta bị lừa thì chúng ta vẫn cần phải tin tưởng để học được một bài học, đúng không nào? Sự tin tưởng còn có nghĩa là chúng ta sẽ không phải tiêu tốn tất cả thời gian của mình vào việc kiểm tra vô ích. Nếu như tôi thấy bạn uy tín, người khác cũng thấy thế thì bạn là một người uy tín. Còn việc kiểm tra thông tin thì nhiều khi không cần thiết. Thực tế là hầu hết các vụ lừa đảo có thể được phát hiện ra nhanh chóng với việc kiểm tra cơ bản. Nhưng mà không ai thực sự muốn tiêu tốn tất cả thời gian của mình để kiểm tra sự thật. Bởi vì có quá nhiều sự thật để tìm hiểu và đôi khi nó rất khó để tìm ra được sự thật mà bạn cần. Những vụ lừa đảo thành công được là vì chúng khai thác niềm tin của chúng ta vào các tổ chức, niềm tin của chúng ta rằng mọi người sẽ làm mọi thứ theo cách đúng đắn. Có thể là ngày xưa thì các công cụ thông tin còn thiếu, khiến cho việc phát hiện những kẻ lừa đảo như Lustig rất khó khăn, nên những vụ lừa đảo như vậy mới diễn ra được dễ dàng như thế. Vậy thì chúng ta hãy quay lại với thời đại này đi và cùng nhìn lại một số vụ lừa đảo khét tiếng trên thế giới để cùng hiểu được cái điều luật mà Lustig đã đặt ra xuất hiện trong xã hội thời nay như thế nào khi mà mọi thông tin bạn đều có thể tìm được trên Internet. Elizabeth Holmes, người được xem là một ví dụ về sự chăm chỉ và can đảm, là Steve Jobs phiên bản nữ, đã được Forbes xếp hạng là tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ thông qua công ty Theranos của mình. Cô ta hứa hẹn sẽ cách mạng hóa lĩnh vực xét nghiệm máu chỉ bằng một giọt máu thay vì phải lấy cả xi lanh. Ý tưởng này xuất phát từ nỗi sợ kim tiêm của cô từ bé. Nghe sơ qua thì nó sẽ khá giống những câu chuyện về một thần đồng, phải không nào? Phyllis Gardner, một giáo sư y học tại Stanford, đã từng làm việc với Holmes và nhận xét rằng ý tưởng của cô không thể hoạt động được. Nhưng mà thay vì cố gắng nghiên cứu y tế để thực hiện hóa lý tưởng này thì Holmes đã kết nối với những người đàn ông giàu có và quyền lực, sử dụng khả năng thuyết phục của mình để lôi kéo các nhà đầu tư. Để cho ý tưởng của mình tạo ra cảm giác thuyết phục thì Holmes đã phóng đại hiệu suất của công ty và làm giả các báo cáo rằng công nghệ của họ đã được Pfizer và công ty dược quân đội Hoa Kỳ xác minh tính hiệu quả. Cùng với đó thì danh sách tên các thành viên trong hội đồng quản trị có những người nổi tiếng từ thế giới kinh doanh và chính phủ, như là ông trùm truyền thông Mỹ Rupert Murdoch, nhưng họ lại không có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực xét nghiệm máu. Elizabeth Holmes đã tạo ra một câu chuyện và hình ảnh hợp với những mục tiêu của mình là các nhà đầu tư, đặc biệt là ở trong thung lũng Silicon, nơi mà sự tưởng tượng về một người trẻ bỏ học đại học có thể thay đổi thế giới. Và điều này chắc chắn là sẽ dễ dàng hơn so với việc thuyết phục những người trong cộng đồng y tế hoặc khoa học. Vậy với bản thân những người ở bên trong công ty mà còn chẳng biết điều gì đang xảy ra, thì những nhà đầu tư, những cái người khách hàng, khi mà nhìn vào những thứ được Elizabeth Holmes thể hiện trước mắt, thì làm sao họ có thể nhận ra được, phải không nào? Việc duy nhất họ có thể làm là tin tưởng vào sự uy tín của Holmes. Điều này đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho các bệnh nhân, vì họ nhận được kết quả xét nghiệm máu không chính xác. Từ đó thì sẽ có thể là có các cái tình huống là khám chữa nó không phù hợp, sử dụng thuốc sai, hay là đôi khi là làm cho bệnh tình nặng hơn. Và kết quả thì sao? Siêu sao của thung lũng Silicon Elizabeth Holmes đã bị giam tại nhà tù liên bang ở Texas để bắt đầu thụ án 11 năm vì tội lừa đảo các nhà đầu tư. Thế thì đó là ở đất nước Mỹ xa xôi. Vậy thì quay trở lại với nhân vật chính ngày hôm nay, CEO Vũ Thị Thúy của công ty bất động sản Nhật Nam. Công ty cổ phần thương mại bất động sản Nhật Nam thì ra đời từ năm 2019. Đến năm 2020 thì công ty Nhật Nam dưới sự dẫn dắt của Vũ Thị Thúy đã đi vào hoạt động mạnh trong lĩnh vực huy động vốn từ cộng đồng. Công ty này thì có trụ sở chính tại 54 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh ra thì công ty này còn có 12 chi nhánh trên cả nước và đang sở hữu một quỹ đất rộng lớn nằm tại các vùng vị trí đắc địa như là Hà Nội này, Thanh Hóa này, Buôn Mê Thuột, Phú Quốc, vân vân. Công ty Nhật Nam thống kê là có 23.000 m2 đất tại Buôn Đôn, Đắk Lắk với 41 sổ đỏ, 70.000 m2 đất tại Phú Quốc, trong đó có 35 lô có sổ đỏ, 120.000 m2 đất tại Bến Cầu, Tây Ninh, 20 lô đất tại Mỹ Đức, Hà Nội, 4 quỹ đất tại Lợi Thuận, 1234 Tây Ninh. Khu biệt thự cao cấp Nhật Nam tại Hà Nội với tổng diện tích là 16.318 m2 với 39 lô có sổ đỏ, vân vân. Những dự án được chú ý nhất của công ty này gồm có những cái tên như là Elite Tower ở Vạn Phúc, Hà Đông, nằm tại số 55 đường 430 Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, được giới thiệu là dự án chung cư cao cấp, lấy cảm hứng từ phong cách thiết kế của tòa tháp chọc trời ở Singapore. Dự án Xuân Khanh Villas do công ty cổ phần xây dựng số 2 làm chủ đầu tư, sở hữu 39 lô biệt thự đã có sổ đỏ với tổng diện tích là 16.318 m2. Khu đô thị mới chợ nông sản huyện Lục Ngạn sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Dự án khu đô thị mới chợ nông sản huyện Lục Ngạn này có diện tích là 24.088 ha. Theo quy hoạch thì dự án có 445 lô đất ở với tổng diện tích là 53.673 m2, trong đó có 431 lô đất ở liền kề với diện tích là 48.091 m2 và 14 lô đất ở biệt thự với diện tích là 5.582 m2. Với những dự án này thì công ty Nhật Nam đã đưa ra những quảng cáo sai sự thật bằng những chương trình huy động vốn hấp dẫn để dụ dỗ các nhà đầu tư tham gia với tên gọi là chương trình hợp tác kinh doanh và phân chia lợi nhuận theo ngày. Theo đó thì Vũ Thị Thúy cam kết trả lãi suất từ 34 cho đến 46% một năm. Thậm chí là ở nhiều dự án thì mức lãi suất còn lên tới 70-80% liền. Cùng với đó còn kèm theo quà tặng bất động sản có giá trị tương đương với số tiền đầu tư để khách hàng có thể tin tưởng nộp tiền vào công ty bất động sản Nhật Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. Sau đó thì công ty này lấy tiền của khách hàng đầu tư sau trả lãi cho khách hàng đầu tư trước. Và về cơ bản thì đây chính là mô hình lừa đảo đa cấp Ponzi. Theo như một thông báo của công ty là nếu như khách hàng đầu tư số tiền ban đầu là 5 tỷ đồng thì mỗi ngày sẽ thu về 20 triệu đồng và sau 24 tháng sẽ nhận đủ số tiền là 9,6 tỷ đồng. Rất là hấp dẫn phải không nào? Gần 100% luôn. Và ngoài ra khách hàng còn được tặng thêm 2 vé khách hàng và 2 vé nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Qua đó thì chúng ta có thể thấy là cái mức lãi suất mà công ty bất động sản Nhật Nam đưa ra thì nó đang cao bất thường so với cái mức lãi suất huy động của các ngân hàng hiện nay. Trung bình thì lãi suất huy động của 4 ngân hàng thương mại nhà nước kỳ hạn 12 tháng hiện nay là ở mức khoảng 5,8% một năm. Trong khi đó thì cái lãi suất cao nhất với công ty bất động sản Nhật Nam đưa ra là 80% một năm, tức là nó cao hơn gấp 13 lần so với cả Big Four đấy. Thì trong bối cảnh kinh tế suy thoái, thị trường bất động sản gần như bị tê liệt, thì đây chả khác nào một cái bẫy hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư cả. Để cho mọi thứ trở nên uy tín hơn ấy, thì Vũ Thị Thúy đã thông báo rằng mình được bầu làm chủ tịch của hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 1.01 thuộc tổng công ty Sông Đà, là một trong những doanh nghiệp xây dựng lớn nhất của Việt Nam, nổi tiếng với nhiều công trình thủy điện như là thủy điện Sơn La này, thủy điện Hòa Bình, vân vân. Bên cạnh đấy thì công ty Nhật Nam còn công bố hệ sinh thái của mình gồm có là công ty bất động sản Nhật Nam, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nhật Nam Sơn Tây, công ty cổ phần tập đoàn Sông Đà Nhật Nam, công ty cổ phần Sông Đà Invest, công ty cổ phần Sông Đà 1.01. Tuy nhiên là theo như điều tra của các cơ quan thì đa số những dự án mà công ty này nắm giữ còn chưa hoàn thành, dự kiến phải mất tới vài năm nữa mới có thể bàn giao. Chưa kể là có nhiều dự án hiện nay vẫn còn chưa được giải phóng mặt bằng, vẫn còn là đất nông nghiệp và thậm chí là nhiều lô đất còn không phải do công ty này là pháp nhân chủ sở hữu. Và theo như một số chia sẻ của các nạn nhân thì những tháng đầu tiên họ vẫn nhận đều đặn được số tiền lãi kèm theo một phần tiền gốc đúng như cam kết. Nên là họ cũng đã rất tin tưởng, kêu gọi thêm anh em bạn bè gom tiền đổ về Nhật Nam. Tuy nhiên là bất ngờ từ tháng 9 năm 2022 đến nay thì thay vì nhận tiền hoa hồng và một phần tiền gốc theo cam kết, hàng tháng thì khách hàng của Nhật Nam chỉ nhận được một thông báo về điều chỉnh tỷ lệ và thời gian phân chia lợi nhuận. Nhiều nhà đầu tư còn không nhận được tiền lãi do phía công ty Nhật Nam nói rằng là họ đang phải xử lý nốt các thủ tục thâu tóm công ty cổ phần Sông Đà 1.01. Kết quả thì như mọi người đã biết, CEO này bị bớ. Số nạn nhân của vụ lùa gà này lên tới 10.000 người, ước tính con số thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đó thì chúng ta có thể thấy điểm chung của những gương mặt này đều là trước khi họ bị phát hiện là lùa gà thì họ đều trông rất uy tín. Cho dù là thời đại nào đi chăng nữa thì những cái biện pháp để phong bạt cũng sẽ tiến hóa theo để mà phù hợp với từng giai đoạn. Lastic thì làm giả giấy tờ và sử dụng lời nói để thuyết phục lòng tin của người khác, thì những Elizabeth Holmes hay là Vũ Thị Thúy sẽ lợi dụng những mối quan hệ, hình ảnh của những người thành công, trông rất là nhiều tiền, công ty có bằng chứng làm ăn tốt, thì những người như vậy mất công đi lừa người khác làm gì phải không nào? Khi mà họ có nhiều tiền rồi thì họ sẽ làm những thứ vì cộng đồng, vì xã hội chúng ta, vì văn minh nhân loại vân vân, vì đất nước ngày mai sánh ngang với cả các cường quốc Nam Châu, nhưng mà không có đâu. Chắc là ở một thực tại song song nào đó thì có thể, chứ còn theo như mình biết thì thực tại này không phải. Qua những điều đó thì mình có thể rút ra được một số điều sau để chúng ta có thể có được cho mình một bộ lọc thông tin để bảo vệ bản thân trước những kẻ lừa đảo siêu hạng này nha. Thứ nhất là đừng quá tin vào một ai đó, đặc biệt là những người trông có vẻ giàu. Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì là chúng ta đều phải công nhận một điều là trong thời đại kim tiền này, tiền đã trở thành một thước đo phổ biến để đánh giá độ tài năng và thành công của một người. Thế nhưng mà thực tế thì không phải vậy. Có hàng tá câu chuyện mà chắc hẳn bạn cũng đã nghe qua một lần về một người nào đó giàu, rất giàu, nhưng mà họ chẳng hề giỏi hay thành công một chút nào cả. Ví dụ đơn giản nhất là gần nhà mình trước người ta làm đường, thì những người trước đây ở trong ngõ là đột nhiên một ngày họ được đền bù giải phóng mặt bằng, xong một bước là ra mặt đường, vậy là đời sang trang luôn. Hay là nói đâu xa là những kẻ lừa đảo này thôi, họ lừa được tiền của người khác, tích lũy cho mình một khối tài sản đủ lớn để được gọi là người giàu đi, thì đấy cũng đâu phải là họ giỏi và thành công. Ừ thì họ vẫn giỏi và thành công trong lĩnh vực lừa đảo, nhưng mà ai chơi thế đúng không nào? Vậy nên là người giàu thì cũng có giàu rít giàu rát, đừng có quá tin tưởng vào một ai cả, đặc biệt là những người hay thể hiện ra là mình đã giàu lên như thế nào và đổi đời như thế nào nhé. Thứ hai là cần cẩn thận về những lợi ích mà nó mang lại. Như nhiều podcast trước đây chúng mình còn nói nhiều về câu chuyện những thứ gì lãi cao hơn nhiều so với mức lãi suất ngân hàng ấy thì đều phải cẩn trọng. Và cứ cao hơn mức lãi suất 10% thì đều phải cẩn thận nhé. Bởi vì đến cả những quỹ đầu tư hay là huyền thoại đầu tư trên thế giới cũng chỉ đặt ra mục tiêu là chiến thắng được mức tăng trưởng chung của thị trường. Như ở Mỹ thì đâu đó loanh quanh khoảng 8-9%, còn ở Việt Nam thì cũng khoảng 7-8% thôi. Tiền nó sẽ không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi. Chứ nếu như mà nó lãi như vậy thật sự thì sao các doanh nghiệp không đem tiền gửi vô luôn đó đi? Bởi vì là những công ty lớn thì họ vẫn luôn có một khoản tiền gửi ngân hàng để có thể tận dụng lãi suất ngân hàng mà. Họ là những người làm kinh doanh, chắc chắn là họ sẽ phải nhanh nhẹn hơn bạn rồi. Những nhà đầu tư cá nhân mới nghe được qua một vài người bạn hay là đọc được một vài bài viết thì sao mà họ không thể nghĩ ra được điều đó và tìm ra cơ hội trước bạn đúng không nào? Tỷ lệ này ấy, nó rất là khó để có thể xảy ra. Thứ ba là cho dù làm cái gì đi chăng nữa thì bạn cũng cần phải biết rõ là mình làm cái gì đã. Đa số là những người bị lừa trong những câu chuyện trên ấy thì đều là những người chẳng biết mình đang bỏ tiền cho thứ gì cả. Tất cả những thứ họ biết chỉ là cái lợi nhuận mà được nghe thôi. Những nhà đầu tư của Holmes thì chẳng biết gì về y tế, còn của bà Thúy thì phần lớn là trong số đó là những người làm nông, những người công nhân, những người cao tuổi. Thì đó là nhóm người mà ít được tiếp cận với những thông tin được chứng thực. Vậy nên là trước khi quyết định xuống tiền ấy, thì lời khuyên của mình là lúc mà bạn cảm thấy như bản thân muốn xuống tiền lắm rồi, hãy cố gắng là hỏi ngược lại bản thân một lần là bạn đã chắc chưa? Bởi vì là khi bạn FOMO là lúc bạn quyết định ngốc nghếch. Lúc này hãy tìm hiểu kỹ lại một lần nữa, tìm hiểu kỹ hơn, sâu hơn những thứ mà bạn đã được biết. Hãy tìm hiểu những loại giấy tờ pháp lý của công ty, dự án mà bạn đang chuẩn bị quyết định đầu tư. Xem nó có hợp pháp không, có được luật pháp cho phép không. Sau đó thì cũng đừng ngại bỏ ra thêm thời gian để lên các cộng đồng và đặt câu hỏi. Mất chút thời gian thôi, nhưng mà nó có ích rất nhiều đấy. Đương nhiên là hãy bỏ qua những câu trả lời mang nặng mùi lôi kéo kiểu chơi đấy, ngon lắm, báo lãi luôn, bỏ qua nhá. Những cái câu trả lời mà có phân tích này, có bằng chứng này, dẫn chứng rõ ràng ấy, thì sẽ luôn là những câu trả lời mà chúng ta cần tìm. Thứ tư là hãy mặc kệ đám đông. Khi mà mình làm vụ này trên TikTok ấy, thì có một số bạn comment là cùng công ty họ có người tham gia đầu tư vào công ty nhà Nam. Họ cũng nói rằng là có mùi lừa đảo nhưng mà đồng nghiệp của họ lại không tin điều đấy. Thậm chí là có người còn buông lời cay đắng chỉ vì là nghi ngờ niềm tin của họ. Đám đông ấy, thì khi mà họ đang có lợi ích, thì mọi thứ họ muốn tin chỉ là lợi ích của họ. Còn khi mà đám đông mất đi lợi ích, họ sẽ tìm mọi cách để thoát ra, thậm chí là bằng những cách tiêu cực nhất. Vậy nên là khi nào mà thấy đám đông đang quá phấn khích thì red flag đấy, né ra nhá. Và đó là tất cả những gì mà chúng mình muốn mang đến trong tập podcast ngày hôm nay. Hy vọng rằng là mọi người đã có được cho mình thêm những cái điều gì đó có ích. Còn nếu như không thì cũng đừng ngần ngại cho chúng mình biết thêm một comment góp ý tại Spotify nha. Vì giờ họ có chức năng comment rồi đấy. Nếu như các bạn cảm thấy podcast này hay thì hãy ủng hộ chúng mình một vote trên các nền tảng để có thể được đề xuất nhiều hơn tới những người cũng có cùng quan điểm và suy nghĩ giống các bạn nhé. À mà dạo này thì mình cũng đang tập tành làm clip trên YouTube và Top Top. Kênh có tên là Không Phải Chuyên Gia. Thì nếu như mọi người muốn xem những nội dung dưới dạng video thì hãy dành một chút thời gian để ghé qua nha. Đảm bảo sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Còn bây giờ, mình là Nghĩa và chúng mình là Young and Wealthy.